Sư Thích Cao Ni, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học Thiền sư Trung Hoa. Trong cái giai đoạn mà của ngài Mã Tổ Đạo Nhất, thì ngài là một thiền sư mà trong sử gọi ngài là Mã Tổ. Bởi vì ngài là họ Mã đó, mà cái sức tu hành của ngài giống như là chư tổ, sự giác ngộ cũng vậy, cho nên vì vậy thời nhân gọi là ngài là Mã Tổ. Thì ngài đệ tử rất đông, thì người giác ngộ nơi cái pháp hội này cũng rất là đông, mà thời nhân gọi là Trường Thi Phật. Trường Thi Phật tức là một cái nơi mà để đào tạo thành Phật. Quý vị thấy ở đây có những cái trường mà đào tạo ra thành kỹ sư, bác sĩ. Nhưng mà trong Phật giáo thì có cái trường gọi là để đào tạo thành Phật. Chúng ta nghe thì thấy nó cũng hơi nó cao xa, nhưng mà trong thực tế thì chúng ta cũng có thể thành Phật được. Cho nên vì vậy mà các thiền sư, những người ngộ đạo thì họ hướng dẫn người tu học cũng có thể thành Phật. Thì mình thấy giống như thời này thì chỉ có Phật Thích Ca là giáo chủ cõi Ta Bà, nhưng mà ở đây nói là đào tạo thành Phật thì cái chuyện này thì cũng rất là hơi khó hiểu. Nhưng mà quý vị biết Phật thì có hai cái phần: một là Phật nhân, hai là Phật quả. Phật nhân tức là có đầy đủ cái chủng tánh để thành một vị Phật, gọi là Phật nhân. Còn cái Phật quả là từ khi có cái chủng tánh Phật này rồi, rồi mình tu hành đầy đủ công hạnh, trải qua nhiều kiếp nữa thì chúng ta mới thành Phật viên mãn. Nhưng mà quý vị phải biết, nếu mà mình không có Phật nhân thì chúng ta sẽ không bao giờ có Phật quả được. Nhưng mà đa phần thì tất cả chúng ta thường thường mình tu, mình không tu ngay cái Phật nhân mà mình chỉ tu bên ngoài. Cho nên vì vậy để mà thành Phật thì rất là lâu xa, cho nên mới nói trải qua ba A Tăng kỳ kiếp. Nhưng mà nếu mà chúng ta tu nhận ra được Phật nhân, tức là cái chủng tử Phật rồi, thì mình không còn lo sợ nữa. Cho nên các vị Bồ Tát, các ngài phát nguyện không bao giờ thành Phật. Bởi vì khi mà có Phật nhân là tự nhiên chúng ta yên tâm, không còn sợ trong luân hồi sanh tử nữa. Ví dụ như bây giờ mình sống rất hồi hộp, bởi vì thí dụ như đời này chúng ta làm con người, đời sau không biết mình được làm con người hay không. Đó là mình không có chắc được là cái đời tiếp mình là có được cái thắng duyên giống như là một cái kiếp này hay không. Cho nên trong luân hồi sanh tử có lúc mình đi lên, có lúc mình đi xuống, bởi vì chúng ta hoàn toàn không làm chủ được nghiệp và chúng ta không có cái điểm tựa. Cho nên chúng ta sống rất là nguy hiểm, dễ lạc loài. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhận ra được Phật nhân rồi thì chúng ta không còn sợ nữa, bởi vì ông Phật nhân này có khả năng làm chủ được luân hồi sanh tử. Quý vị tin không ạ? Nói thì mình thấy giống như là nó hơi trừu tượng, nhưng mà nó rất là thực tế ở nơi tâm mình. Khi mà quý vị có Phật nhân thì mình làm chủ được tâm mình, đúng không ạ? Bây giờ quý vị có làm chủ được tâm mình không? Xin thưa là không, đúng không ạ? Nhiều khi mình muốn nó không nghĩ mà nó cứ nghĩ. Mình đâu muốn mình sân mà mình vẫn sân. Mình đâu muốn mình tham mà mình vẫn tham. Đó là mình không có làm chủ được tâm mình. Thì tất cả những tâm tham sân si này nó kết thành nghiệp, nó đưa mình vào trong luân hồi sanh tử. Thì như vậy đó là chúng ta bị cái sanh tử nó trói buộc. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta nhận ra Phật nhân, sống tròn với tâm Phật, thì chúng ta tự làm chủ được tâm mình. Nghĩa là tâm mình nó có nghĩ, nó có tham sân si gì nó khởi lên, mình cũng tự làm chủ, đều có thể trở về ông Phật mình hết, thì mình không còn chạy theo nữa. Chứ còn không á, là chúng ta chạy theo. Giống như thời xưa quý vị hay nghe cái câu chuyện mà một vị thiền tăng thọ dụng cho một bà lão và một người cháu đó, mỗi ngày bà đều bưng cơm lên cho thầy. Trải qua 3 năm như vậy mà ông thầy ổng chưa có giác ngộ được chủng tử Phật, chưa giác ngộ được Phật tâm. Thì một đêm nọ đó thì ông ta thì rất là tha thiết tu hành, tự lòng mình biết chưa nhận được Phật nhân, tức là chưa nhận được chủng tánh Phật, cho nên mới nói với bà, nói thôi ngày mai thầy sẽ đi từ giả bà, thầy sẽ đi hành khước, khi nào mà giác ngộ được Phật tâm trở về đây thì nếu bà còn khỏe thì xin bà hộ pháp cho thầy tiếp tục để mà tu hành. Bà mới nghĩ lại, nói thôi thầy ráng ở lại thêm 2 tuần nữa đi, để con chuẩn bị một số tư trang cúng dường cho thầy để thầy lên đường. Thì thầy nghĩ bà cũng có tình thôi, cho nên bà mới, ông nói thôi dừng lại 2 tuần để chờ bà chuẩn bị một ít đồ. Thì thời bây giờ thì bà nghèo lắm, cho nên là bà mới may, mua vải và may cho thầy một chiếc áo nạp. Nhưng mà mỗi mũi kim đó thì bà niệm một câu niệm Phật, tâm thành như vậy đó. Mỗi mũi kim là một câu niệm Phật. Đến khi may xong cái áo rồi, bà mới gom tiền, bà mới được 4 cái đỉnh bạc nữa. Gom lại lên cúng dường cho thầy làm lộ phí. Thì chiều đó bà mang lên, thì sáng ra thì thầy đi đó, thì tối đó đang tọa thiền. Tự nhiên đang tọa thiền, tự nhiên cái là khoảng khuya lại, thấy có một đoàn người chống kèn và khiêng một cái tòa sen nữa. Khiêng cái tòa sen đến, nói thầy tu chứng ngộ rồi, thỉnh thầy lên tòa sen để tụi tôi đưa thầy đi. Đúng không ạ? Quý vị có khi nào tu mà được có một đoàn người chống kèn rồi khiêng tòa sen ngon lành, cái mình mừng quá, mình tưởng chứng nhảy lên ngồi đi liền, đúng không ạ? Nhưng mà ông thầy ổng mới nghĩ, từ giờ học Phật Pháp Đại Thừa cho nên là mới hiểu được chuyện tất cả các ngoại cảnh nó đều là ma hết, mà nhất trong nhà thiền đó là gặp ma thì giết ma, gặp Phật thì giết Phật. Ngài hiểu được cái câu thoại đó, cho nên biết đây là cái tướng bên ngoài là cái tướng ma. Ngài quyết định Ngài không đi, nhưng mà tiện tay Ngài mới dói cái khánh á. Cái gì biết cái khánh là cái loại cái khánh mà đánh keng keng nó nhỏ nhỏ bên kia. Ngài cầm cái khánh, Ngài cắm vô trong cái hoa sen đó, nói thôi đi đi. Thì do Ngài không đi, cái tự nhiên cái đoàn người họ mới kéo đi. Kéo đi thì sáng thì thầy cũng không có biết cái chuyện đó là chuyện gì. Nhưng mà sáng thì thấy bà lão với người cháu hớt ha hớt hải chạy lên. Nói với thầy, con sợ thầy đi rồi, con chạy lên để con đưa cho thầy một cái vật này mà nó kỳ lạ lắm. Là đêm qua đó là con ngựa trong nhà nó mới sanh ra mà nó bị sảy thai, thì mã phu á mới đến mới mổ bụng cái con ngựa ra, ngựa con ra để lấy thịt. Mà mổ con bụng con ngựa con ra thì trong bụng lại có cái khánh, mà cái khánh này giống cái khánh của thầy. Bởi vì bà lão thường đi chùa thì biết, giống như trên chùa có gì quý Phật tử đi chùa biết là chùa có gì quý vị quen rồi, khánh chuông mỏ, ủa cái này sao giống Bảo Trơn quá cho nên bưng lên đưa cho chùa. Thì lúc bây giờ thì thầy ông mới sanh mặt, ông mới nói đêm qua mà mình dạy mà mình lên qua sen ngồi, bây giờ mình thành con ngựa con rồi. Thì quý vị thấy là cái sanh tử mình nhiều khi ông thầy ông tu hành chân chánh, chỉ có một chuyện là chưa giác ngộ thôi, chứ đâu có phải là mình làm cái gì xấu xa đâu. Nhưng mà trong luân hồi sanh tử, có thể đời này mình làm người, nhưng mà có thể đời sau mình làm ngựa, làm trâu, không chừng, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta chưa làm chủ được tâm, tâm nó còn dẫn mình đi mà. Quý vị bình thường, quý vị đang ngồi đây tự nhiên cái tâm mình nó đi chỗ này, đi chỗ kia, nó chạy vòng, quý vị thấy không? Nhiều khi mình giật mình lại nó đã nửa tiếng đồng hồ rồi. Thì như vậy những cái khoảng mà tâm nó chạy đi, tức là cái nghiệp nó kéo lôi. Bởi vì mình còn cái thân vật lý này, nó đi đâu đi, nó trở về cái thân này, đúng không ạ? Nhưng mà không có cái thân vật lý này, quý vị thấy nó đi đi luôn à, đúng không ạ? Nghiệp nó kéo nhanh kinh khủng lắm. Cho nên mình không chắc được là đời sau mình sẽ như thế nào. Cho nên tất cả những cái ngoại duyên bên ngoài, nếu mà chúng ta làm chủ được tâm, như ông thầy cũng chưa cần giác ngộ, chỉ cần làm chủ được tâm biết đó là giả thôi, chỉ cần có trí tuệ hữu sư thôi là chúng ta thấy khá lắm rồi. Cho nên trong nhà Phật có hai cái trí tuệ, một là hữu sư, hai là vô sư trí. Trí tuệ hữu sư cũng rất là quan trọng đối với chúng ta. Cho nên vì vậy mình cứ học Phật pháp quân tu nó nhiều, mình tưởng mỗi ngày nghe Phật pháp, mỗi ngày tu hành như vậy không có lợi gì đâu. Nhưng mà đến lúc mà quý vị lâm trọng bệnh, hay có những lúc mà trong cái giấc mộng quý vị nằm mơ, quý vị thấy mình bị người này rượt, người kia rượt, tự nhiên quý vị nhớ Phật, nhớ pháp người quân tập trí tuệ Bát Nhã nó, cái cảnh này cảnh giả nó không phải thật, chỉ cần biết như vậy thôi tự nó cũng tan nữa. Bởi vì tất cả cảnh duyên nó đều là giả hết. Giống như cái người mà hay sợ ma đó, cái mình tu thời gian chưa nói cần có công phu gì hết, quý vị học Phật pháp tự nhiên quý vị thấy ma nó chỉ là giả do cái tưởng của mình. Thấy cái cảnh nào á, mình thường ngày xưa á, là mình tưởng tượng theo là đó là ma. Nhiều khi quý vị đi xuống basement nhà mình á, có một mình á, quý vị đang làm này, quý vị tự nhiên dòm qua cái quý vị thấy có cái bóng. Cái ngày xưa quý vị nói đó là ma, nhưng mà bây giờ quý vị nhìn qua đây là chỉ là cái ảo thôi. Cái tự nhiên cái bóng nó cũng không phải là ma nữa. Mà cái tư tưởng của mình nó lạ lắm. Cái gì mà nó phát ra rồi cái mình theo nó là nó lại phát ra. Rồi cái mình đi kể cho người thứ hai nói, tôi xuống BCM nhà tôi thấy cái bóng rõ ràng lắm, đó là ma. Rồi cái người kia kể lại nói là ồ nhà bà đã có ma. Thế không, mình mới thấy cái bóng thôi. Cái người kia nói lại là cuối cùng nhà mình có ma rồi. Nhưng thật ra nó chỉ là cái bóng, cái ảo thôi thưa quý vị. Mà trong cái luân hồi sanh tử này cũng chỉ là cái ảo thôi. Cho nên Đức Phật nói tam giới này là tam giới mộng. Kể cả địa ngục, thiên đàng cũng chỉ là cái ảo thôi, đúng không ạ? Quý vị thấy bây giờ cái người có tâm ác, họ chết rồi họ xuống cảnh giới địa ngục, đúng không ạ? Do cái tâm ác này mà họ xuống dưới cảnh giới địa ngục. Thì bây giờ quý vị nghĩ cái tâm ác là cái tâm như thế nào? Tâm ác là tâm như thế nào ạ? Tâm thù hận hay là những cái tâm độc ác? Mà bây giờ quý vị coi những cái tâm đó nó có thật hay không ạ? Cũng là do tâm mình, do duyên nó tạo. Nó tạo thành một cái tâm. Mà cái gì mà do duyên tạo thì quý vị biết là nó là không thật rồi, đúng không ạ? Thì nó không có thật có được. Do duyên từ cái thân khẩu ý tạo thành một cái nghiệp ác, thì như vậy cái nghiệp ác này nó không thật. Nhưng mà nếu không có trí tuệ thì không phá giải nổi. Không có cái trí tuệ thì không thể nào làm chủ được cái những cái tâm niệm này, những cái nghiệp này được. đúng không ạ? Bởi vì nó tạo thành một cái sức mạnh rất là phi thường. Cho nên cái người mà tạo nghiệp ác, hàng đêm họ ngủ họ thấy những cái ác mộng, hay là gọi là nightmare đó, ác mộng. Bởi vì họ tạo quá nhiều cái nghiệp ác. Có nhiều người á, Phật tử họ nói con đâu tạo gì nghiệp ác mà tại sao cứ luôn gặp những cái ác mộng như vậy. Đây là cái nghiệp của quá khứ, của cái đời trước. Họ tạo quá nhiều nghiệp ác rồi. Khi mà họ ngủ là họ thấy những cái chuyện ở kinh khủng. Giống như Tổ Huệ Khả trước khi là Ngài Thần Quang đó, gọi là Thần Quang, sau này mới đặt là Huệ Khả. Bản thân Ngài đó là Ngài, bởi vì một cái chuyện là kiếp trước Ngài là tướng quân thôi, chém người ta máu me không. Cho nên vì vậy đó, kiếp này đã là tăng nhân rồi đó, mà cứ ngủ trưa hay ngủ tối gì cũng thấy mình lâm vào những cuộc chiến mà chém người ta máu huyết ra đầy hết. Giật mình vậy rất là sợ hãi. Cho nên Ngài không biết làm sao mà hết được. Sau này đến khi mà gặp Bồ Đề Đạt Ma rồi, giác ngộ được tâm Phật, từ cái câu mà đem tâm ta an cho, Ngài tìm tâm không được, tự nhiên Ngài giác ngộ. Thì như vậy lúc bây giờ Ngài giác ngộ rồi thì cái mộng đó nó không còn nữa. Bởi vì sao? Bởi vì thấy rõ là tâm không thật. Khi thấy tâm không thật thì tự nhiên là những cái ảo giác đó nó không còn. Cho nên quý vị thấy lạ là tại sao Tổ Tăng Sáng đến Tổ Đạo Tín, Ngài bị cùi hủi, nhưng mà thời bây giờ làm sao mà trị hết bệnh cùi? Quý vị thấy cái thời mà gần nhất hàng mặt tử đây bị cùi mà cũng không hết, đừng nói chi mà cái thời mà thời 500 năm, tức là vào thế kỷ thứ 5, thứ 6, thì làm sao có chuyện mà có thuốc vào trị bệnh cùi hủi. Nhưng mà Ngài thấy tội Ngài nặng quá, đến thưa với Tổ Đạo Tín, xin Ngài cho con pháp sám hối. Ngài nói mang tội ta sám cho. Ngay đây Ngài giác ngộ. Mà lạ cái khi Ngài giác ngộ rồi, bệnh cùi nó tự hết. Mới thấy là năng lực tâm mình nó rất là kinh khủng. Tâm mình nó an rồi thì tự nhiên nghiệp nó tự nó tan thôi. Cho nên quý vị thấy đó, mình nhiều bệnh nghiệp, mình nhiều bệnh, quý vị đi uống thuốc, quý vị đi chữa chỗ này đi chữa chỗ kia. Có nhiều người chữa cả đời mà bệnh không hết. Hết bệnh này nó giảm rồi nó qua cái bệnh kia. Có nhiều người mang cái bệnh cả đời, đến khi chết thì lúc đó nó mới hết bệnh. Thì như vậy vô quan tài rồi bệnh nó mới hết. Thì như vậy đó là quý vị thấy bệnh, cái là gốc của cái bệnh là cái gì? Người ta nói gốc bệnh là nó là vi khuẩn hay là những cái loại mà cancer là cái gốc bệnh. Nhưng mà bệnh gốc nó từ đâu? Là do nghiệp của chúng ta. Cho nên vì vậy đó là chúng ta phải chữa một lần hai cái thứ bệnh. Một là thân bệnh, hai là tâm bệnh. Tâm mình nó yên thì tự nhiên nghiệp của mình nó sẽ tự nó giảm, nó tan đi. Khi nghiệp nó tan, cái gốc đã không rồi thì cái ngọn nó từ từ nó hết. Mà nó hết là nó hết luôn, nó không còn tái lại nữa. Đó là cái mà Phật giáo có thể làm được những điều rất là phi thường. Giống như bà nữ hoàng của Anh đó, Elizabeth gì đó, bà sống thọ lắm, đến bây giờ bà chưa chịu nhường ngôi nữa, phải không? Nhưng mà bà có những bài thuyết trình nó cũng độc đáo lắm. Bà nói đó là muốn sống thọ đó, là về cái thức ăn đó chỉ đóng vai trò 25% thôi, trong khi đó 50% là do tinh thần. Bà nói cái câu là tâm là phải an, thân là phải động. Ngài nói vậy. Đó là thân động là sao? Tức là phải tập thể dục, exercise. Thì như vậy đó là cho cơ thể mình nó khỏe. Nhưng mà tâm thì là phải an, tức là tâm phải yên tĩnh. Nếu mà tâm mà yên tĩnh, tự nhiên là sống thọ. Đây là bí quyết sống thọ của bà Elizabeth, đúng không? Quý vị muốn sống thọ thì phải làm được vậy đó thì mới được. Ở đây Ngài Hoài Hải, tức là Bách Trượng Hoài Hải, tức là thị giả của Ngài đó, cho nên là mới hỏi: thế nào là chỉ thú Phật Pháp? Sư đáp: chính chỗ ngươi bỏ thân mạng. Tức là nói đến chỉ thú Phật Pháp là cái nghĩa là cái phương hướng chỉ thú chỉ là dừng lại, mà thú là thú hướng, tức là hướng đến cái chỗ mà nó dừng lại của Phật pháp là thế nào. Thì ngài đáp là chỗ ngươi bỏ thân mạng, tức là chỗ cái bỏ thân mạng là sao? Chúng ta đó là có cái thân này, là cái thân năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức, đây là cái thân mạng của mình. Nhưng mà nói chỗ mình bỏ thân mạng là làm sao? Không phải đi tự tử, đúng không ạ? Quý vị đi tự tử, quý vị chỉ bỏ được cái thân sắc uẩn thôi, thọ tưởng hành thức quý vị chưa bỏ được. Cho nên vì vậy đó là nói bỏ thân mạng, tức là chúng ta không cho thân năm uẩn này là thật, gọi là ngũ uẩn này phải là không, thì mới gọi là cái chỗ bỏ thân mạng. Đây là chí thú Phật pháp. Thường thường quý vị nghe nói là ý chỉ của Phật pháp là quý vị phải đọc hết ba tạng kinh điển quý vị mới thấy được ý chỉ Phật pháp. Nhưng mà ý chỉ Phật pháp mà của tổ sư hay của Đức Thế Tôn ngài muốn nói là ở đâu? Tức là ở nơi chúng ta bỏ cái thân năm uẩn này, đúng không? Mà muốn bỏ làm sao bỏ đây? Chỉ có điều là chúng ta đừng cho thân năm uẩn này là mình. Nó dễ như vậy đó. Và quý vị thấy dễ không ạ? Nhưng mà nó có một cái là nó rất là thực tế, là khi nào chúng ta còn có thấy thân năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức này là mình, là chúng ta chưa thấy được Phật pháp, đúng không ạ? Mà làm sao mà để cho thấy được thân năm uẩn này không phải là chúng ta mới là cái điều quan trọng, đúng không ạ? Bây giờ quý vị thấy đó là sắc thọ tưởng hành thức này nó phải là mình hay là không phải là mình? Nó không phải là mình, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ mỗi lần mà chúng ta ngồi tu thì cái thân này mình không để ý tới rồi nhưng mà ngồi đó thì chúng ta bị cái suy nghĩ, bị cái vọng tưởng. Mà khi mà chúng ta bị suy nghĩ và vọng tưởng đó là nó thuộc về thọ tưởng và hành và thức, đúng không ạ? Bởi vì ngồi đó là mình suy nghĩ. Nhưng mà nếu mình biết đây không phải là thân năm uẩn là của mình thì nó trở thành là pháp trần, đúng không ạ? Mà pháp trần tức là nó ngoài mình, đúng không ạ? Mà nếu mà pháp trần đã ngoài mình đó thì mình không có cần là nhận diện nó là thiện ác tốt xấu hơn thua phải quấy. Cho nên cái chỗ mà nó rất đặc biệt mà Tổ Huệ Năng ngài nói không nghĩ thiện, không nghĩ ác là bản lai diện mục của mình. Không nghĩ là sao? Tức là đối với tướng mà không khởi tưởng, không khởi phân biệt là thiện hay là ác. Nó cái chỗ này là bởi vì ngày xưa mình bị lầm lẫn là cái suy nghĩ là nó thuộc về tâm, không phải là pháp trần. Mà tất cả những cái suy nghĩ, những cái tưởng của mình nó thuộc về thân mạng mình, mà thân mạng nó là không, là giả rồi, đúng không ạ? Mà sở dĩ mà nó có thật là bởi vì chúng ta là cứ phân biệt nó là mình hay là không phải mình, là thiện hay ác, là tốt là xấu. Mỗi lần khởi lên là mình theo những cái tư tưởng đó, mình hòa nhập vào đó. Cho nên là chính bản thân mình đã là thật luôn, chứ không phải là nói là mình nói là tôi lầm mê, tôi nhận thân này là thân của tôi. Không phải, mà thân này chính xác là mình, bởi vì mình hòa nhập cái thân này, hòa nhập thân năm uẩn này làm pháp thân. Chứ còn nếu mà quý vị có tưởng hay không tưởng, có phiền não hay không phiền não, mà không phải là cái vấn đề, mà đó nó thuộc về thân năm uẩn. Chỉ cần biết nó thuộc về thân năm uẩn, không cần nói nó là thiện ác, bởi vì bản chất của nó không có thiện ác tốt xấu. Thí dụ như bây giờ một cái hiện tượng trước mắt của chúng ta, nó là thiện hay nó là ác là do cái gì mình nhận định ra? Do mình phân biệt ra, đúng không ạ? Do mình phân tích đó là thiện hay là ác. Chứ còn các pháp thế gian nó xảy ra, không có một cái pháp nào tự nói nó là thiện hay ác, đẹp hay xấu. Vì sao vậy? Bởi vì bản chất của tất cả các pháp trần nó đều là không. Bây giờ quý vị mà có khởi tưởng lên, rồi mình không có dõi theo, không nói nó là vọng hay là không vọng, thiện hay ác, tốt hay xấu gì, cái vọng nó tự nó là không. Cho nên mới nói là bản chất của muôn pháp là không. Cho nên cái chỗ này mới là bỏ thân mạng. Cho nên vì vậy đó là cái pháp của Lục Tổ Huệ Năng gọi là vô tu, vô chứng, vô tác gì vân vân đó, là bởi vì là không có chỗ để mà hạ thủ. Cho nên ngài Thạch Củng gặp ngài Mã Tổ, ngài mới hỏi là ông bắn giỏi không đó. Ngài nói giỏi. Một lần ông bắn được mấy con? Nói một lần á có thể bắn được 2 con. Ngài mới nói ông bắn như vậy là không có giỏi. Hỏi thầy bắn được không? Nói bắn được. Hỏi bắn làm sao? Tức là một lần tôi bắn là rớt cả một bầy. Lúc bây giờ á, ngài Thạch Củng mới có chỗ vào. Ngài mới nói như vậy đó, làm sao mà có chỗ hạ thủ? Thì lúc đó Mã Tổ chấp nhận là ông đã được vào cửa rồi. Tức là sinh mạng của chúng làm sao có thể bắn được một bầy, đúng không ạ? Làm sao có thể bắn một cái mà tan hết tất cả? Bởi vì tất cả những vọng tưởng xưa nay của chúng ta nhiều vô số, có 100.000 lần vọng tưởng, có 100.000 lần phiền não, chỉ một tâm mà không thiện ác, nghĩa là đối với các pháp mà không có khởi phân biệt là thiện ác, tốt xấu hơn thua, tự nhiên tất cả một bầy vọng tưởng phiền não nó tự tan hết. Cho nên ngài Thạch Củng mới hỏi như vậy làm sao hả có chỗ hạ thủ. Tức là chỗ này là không có chỗ hạ thủ, bởi vì nó không có cái đối tượng để mà chúng ta tu. Lâu nay quý vị tu là phải có đối tượng, đúng không ạ? Quý vị tu để bỏ phiền não, bỏ tham sân si. Nhưng mà nếu mà quý vị vận dụng được cái trí tuệ bát nhã, thấy rằng là các pháp trần là không, những cái đối tướng của chúng ta nó đều là không, thì như vậy quý vị tu mà lại là không có cái đối tượng để mà tu. Mà đã là không có đối tượng mà tu thì quý vị có làm gì không ạ? Cuối cùng trở lại là không tu. Thì như vậy đã là không tu thì nó lại là không chứng, mới gọi là vô chứng diệt vô đắc, là của Bát Nhã Tâm Kinh, đúng không ạ? Thì như vậy đây mới gọi là trí tuệ. Đạo Phật là đạo trí tuệ, cái này mới gọi là trí tuệ nè quý vị. Chứ còn không mình ráng mình tu để cho mình đạt được cái này, đạt được cái kia, mình cố gắng dữ lắm, mình tưởng mình sẽ có trí tuệ, nhưng mà thật ra mình không bao giờ có trí tuệ. Bởi vì nếu mà quý vị còn có đối thủ là quý vị chiến đấu hoài thôi, đúng không ạ? Bây giờ quý vị thấy thế gian này mà có cái người nào đối đầu với mình á, có khi quý vị thắng họ nhưng mà rồi cũng không thắng được. Giống như quý vị thấy chiều dài lịch sử Việt Nam, từ thời khởi đầu bà Trưng, bà Triệu, rồi cứ quật cường lên, rồi bị Tàu qua chiếm, rồi một anh hùng nổi dậy Trựng Đạo, Quang Trung, vân vân. Cứ mỗi thời có một vị anh hùng lên để mà giật lại đất nước, mà cứ giật tới giật lui, cứ vài chục năm là bị người ta giật, rồi cái vài chục năm sau cái giật lại, cứ giật qua giật lại, đến bây giờ Tàu nó muốn giật nữa, đúng không? Chiếm từ từ, chiếm Biển Đông, đủ thứ hết trơn. Thì như vậy cứ giật qua giật lại, bởi vì là lịch sử nó sẽ truyền miên thôi, không bao giờ hết lịch sử được, đúng không ạ? Thì ở trong cõi lòng của chúng ta, nếu mà chúng ta còn có một đối thủ, thí dụ như là Phiền não, tham, sân, si là đối thủ của chúng ta để mà loại trừ. Thì như vậy đó, là suốt một hành trình của cuộc đời mình chỉ là một cái người chiến đấu mà cứ giật tới giật lui thôi, chứ không phải là một cái người thắng mà không cần cố gắng gì hết. Đạo Phật có thể xóa sạch hết tất cả những cái khối u ở trong lòng, diệt hết tất cả các gốc bệnh ở trong tâm là nhờ có trí tuệ, chứ không phải là nhờ vào cái sức hơn thua. Bởi vì cái sức hơn thua mà nếu mà làm được á, người có dũng chí mạnh thì họ có thể làm được rồi, nhưng mà họ làm vẫn không bao giờ mà được hết. Bởi vì cái tâm nghiệp của chúng ta nó không phải là một cái vật thể để chúng ta chặt hay bẻ thì nó đứt, giống như nước quý vị chém hoài mà nước nó không có đứt được, đúng không ạ? Cây chuối quý vị chặt một cái đứt được, nhưng mà quý vị chém dưới nước á, là không có đứt được, nhưng mà trở thành một cái sức mạnh rất là phi thường. Quý vị thấy giống như vừa rồi Cali đó, là cái đoạn đường mà quý vị đi, một đường mà 501 á, là cái freeway lớn á. Quý vị đi mà từ Los Angeles mà quý vị đi về Santa Ana đó, có những đoạn đường quý vị thấy có những cái ngọn núi mà tưởng chừng như nó đè cả một cái con đường và đè mình vậy đó, nó cứ nằm phía trước vậy đó, ai cũng thấy sợ hết. Nhưng mà vừa rồi mưa cái tự nhiên nó sạt lở, những ngọn núi nó sạt xuống, mấy trăm căn nhà, mấy chục người chết mà giờ tìm chưa ra nữa. Quý vị thấy mà chỉ mưa có 5 tiếng đồng hồ mà nó xuống ồ ạt thôi, mà nó làm cho đất nó lở hết. Cái tâm nghiệp của chúng sanh cũng như vậy, nó mạnh như vậy, không thể nào chặt, không thể nào bứt được, mà có thể cuốn trôi hết tất cả chúng ta, trôi lăn vào trong cái biển sanh tử kinh khủng như vậy. Nhưng mà nếu mà có trí tuệ thì lại khác. Có trí tuệ tự nhiên mình thắng được mình, làm chủ được mình, mà ngay bây giờ tự nơi trái tim của chúng ta đều cảm nhận được điều đó. Khi mà tự nhiên trong khoảnh khắc này mà chúng ta vô đối, tức là không có đối thủ, năm uẩn này vốn không, nó chỉ là trò ảo thôi. Cho nên mình không có cần là mình phải phân biệt nó là thiện ác gì hết, có cũng được, không cũng được, không phải là cái vấn đề. Ngồi đây tâm nó tự an, bởi vì không có đối thủ, đúng không ạ? Thì như vậy đây mới thực sự là hòa bình. Chứ còn không, quý vị thấy thế giới này không bao giờ hòa bình, mà càng lúc càng căng thẳng, đúng không ạ? Thế giới này quý vị thì nghĩ hòa bình nổi không ạ? Nước nào cũng là chuẩn bị vũ khí tối tân hết. Mà chuẩn bị vũ khí để làm chi? Với cái tâm gì ạ? Hai cái tâm, một là phòng thủ, hai là chiến đấu, đúng không ạ? Gọi là đầu tiên cứ nghĩ là để bảo vệ bờ cõi thôi. Nhưng mà nếu mà bảo vệ bờ cõi không thì không có kinh khủng như bây giờ, đúng không ạ? Người nào cũng muốn trở thành cường quốc rồi tham vọng lên, thì như vậy đó là không bao giờ dừng được. Cho nên thế gian này không bao giờ yên bình, bởi vì tâm của chúng sanh không có yên bình. Nhưng mà nói tâm của chúng sanh nó xa, mà tâm chúng ta không có yên bình. Nếu mà tâm mình yên bình thì tự nhiên là không có chiến tranh, đúng không ạ? Cái gì tin không ạ? Tin không? Tin, nhưng mà dường như là mình không có chủ động mình tin lắm. Vì sao vậy? Bây giờ thí dụ như tâm mình nó yên bình đi, nhưng mà chiến tranh có xảy ra không ạ? Có. Thì như vậy tâm mình yên bình, tại sao mà chiến tranh vẫn xảy ra, đúng không ạ? Nhưng mà nó là một cái giống như là Sa Di Cao, Ngài Dược Sơn hỏi, Ngài trả lời nước con an ổn, với câu hỏi là ta nghe Trường An náo loạn, ông có hay chăng? Mà bây giờ trong Trường An là có nội chiến. Trường An là chỗ kinh thành mà, có nội chiến. Mà Ngài từ Trường An Ngài đi ra, Ngài nói nước con an ổn. Cái chỗ này là cái chỗ mình thấy là nó đặc biệt ở trong cõi lòng của mình. Nó lạ như thế này, dù cho hiện tại mà chiến tranh xảy ra ở nơi đây, Nếu mà tâm mình nó bình an cũng thấy không có chiến tranh, nó lạ như vậy. Bởi vì tâm mình nó loạn là tự nhiên cảnh nó động, tâm mình nó yên tự nhiên cảnh nó yên, nó lạ như vậy. Bữa nào quý vị đó vào trong cái căn nhà của mình mà có nhiều người lắm, họ đang cãi nhau ở trong nhà, quý vị vừa đặt chân đi vô mà với cái tâm mình nó bình an, quý vị thấy không có chuyện gì xảy ra, không có chuyện gì đáng kể, những mâu thuẫn này nó nhẹ lắm, không có gì hết, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị mà trong cái tinh thần không được vui vẻ, gặp cái chuyện đó giống như dầu thêm lửa vậy đó, đúng không ạ? Quý vị phụ quý vị đốt nhà luôn, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó là tâm mình nó an, tự nhiên thấy không có vấn đề. Cho nên nó nhiều khi á là gia đình mình có những cái chuyện mà hết chuyện này xảy ra, hết chuyện kia xảy ra, có nhiều khi mình cũng rất là buồn bực. Nhưng mà lạ thay, cái tự nhiên cái quý vị ngồi quý vị tu hành chút xíu, hay tự nhiên tâm quý vị an, quý vị thấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi, không có chuyện gì lớn hết, đúng không ạ? Quý vị bị đụng xe là cái chuyện rất là kinh khủng, nhưng mà quý vị tâm an đấy, chuyện này không có chuyện gì hết, bình thường, mọi người khỏe mạnh là tốt rồi. Cho nên là thường thường khi mà xe đụng quý vị hỏi sao, người có sao không, có ai hỏi xe tôi có sao không, có ai hỏi gì không ạ? Không, đúng không ạ? Quý vị mà biết tu rồi hỏi người có sao không, mọi người nói mọi người ok, ok được rồi, xe tính sao. Còn mà nếu mà mình mà không tu, tự nhiên mình bị phiền não, vừa bị cảm giác mất mát cái này, vừa sợ Israel nó lên, sợ đủ thứ hết trơn là mình bực bội, thì như vậy đó là cái chuyện nhỏ trở thành to. Cho nên người tu đó là chuyện to nó thành nhỏ, người không tu chuyện nhỏ xé ra to, đúng không ạ? Cho nên có nhiều người đó là cãi nhau mà dài ba ngày, nhưng mà cuối cùng chỉ là cái chuyện ché ớt với củ tỏi thôi, nó lạ như vậy. Nói tại sao tôi không ăn cay mà cứ dầm ớt cho tôi ăn cay, chỉ có nhiêu đó thôi là bực lên rồi cái kiếm chuyện khác ra cãi nữa. Thì như vậy là khởi đầu tự chỉ có chén nước tương và trái ớt, nhưng mà cuối cùng nó trở thành những chuyện rất là lớn, bởi vì chúng ta không có biết tu. Đây gọi là chỉ thú Phật pháp là vô đối, tức là không thấy có một cái đối tượng, đây là quý vị mới bỏ được thân mạng. Còn quý vị thấy còn có đối tượng là quý vị chưa bỏ được thân mạng của mình. Cho nên quý vị cứ tu mà thân mạng mình vẫn còn, bởi vì mình thấy sắc thọ tưởng hành thức này là mình, chứ mình không thấy là sắc thọ tưởng hành thức nó là thân năm quẩn. Mà đã là thân năm quẩn, bản chất là không, thì mình không còn sợ gì hết. Ngồi đó có vọng tưởng, mình biết đây là thân mạng. Nghĩ cái này nghĩ cái kia cũng biết là thân mạng, không cần khởi phân biệt là tốt, xấu, thiện, ác gì hết, tự tâm mình nó yên, thì tự nhiên là quý vị nhận ra được Phật nhân. Thì sư lại hỏi Hoài Hải, ngươi lấy pháp gì để dạy người? Tức lúc bây giờ là ngài Bách Trượng Hoài Hải là đi ra làm thủ chúng rồi đó, cho nên đó mới hỏi là ngươi lấy pháp gì để dạy người. Thì Hoài Hải mới dựng cây phất tử. Cây phất tử là cây phủi bụi thôi, thường thường không phải là cây phất trần. Phất trần là mấy ông tiên đó, là họ cầm cái cây mà có cái râu nó trắng trắng dài dài đó, mấy cái ông mà tu theo đạo gia đó thì có hai cái cây gọi là cái phất trần đó. Nhưng mà ở trong sử đó, thì trong từ điển thì ngày xưa thì nó là cái cây phất tử, cái cây phủi bụi thôi, giống như trong nhà thường thường người ta có cái cây chổi lông gà vậy đó, người ta quét bàn thờ rồi vậy đó, nhưng mà sẵn để đó, ai hỏi thế nào Phật pháp dựng cái cây chổi lông gà lên, hỏi thế nào Phật pháp dựng cái cây chổi lông gà lên, thì đó là Phật pháp rồi. Bởi vì Phật pháp là ở trong lòng của chúng ta, ở trong tâm của chúng ta, không phải Phật pháp ở trên kinh điển, đúng không ạ? Cho nên nhiều khi quý vị để kinh ở dưới đất, quý vị sợ tội, quý vị mà để Phật pháp mà đĩa băng gì mà dưới đất, quý vị đi dẫm lên là quý vị sợ tội. Nhưng mà suốt ngày chúng ta là dẫm đạp lên tâm Phật của mình mà chúng ta không có sợ tội, đúng không ạ? Dẫm đạp lên Phật pháp mà chúng ta không sợ tội. Quý vị bôi nhọa tâm này không sợ tội, đúng không ạ? Là chúng ta không hiểu rõ được Phật pháp. Bởi vì tâm mình là tâm Phật, mắt thấy, tai nghe đều là tâm Phật của mình hết. Đây mới gọi là Phật pháp, đây mới là ông Phật sống, đây gọi là Phật nhân, đúng không ạ? Cho nên hỏi thế nào là đạo, Ngài nói đưa cái cây phất trần lên, hai cái dạng mà nhận diện. Bởi vì thường là chúng ta nói đạo, chúng ta dùng cái ngôn ngữ để mà nói, cho nên cuối cùng đạo Phật chỉ là cái ngôn ngữ, cho nên đây gọi là tử ngữ, không phải là đạo. Hỏi thế nào là đạo, mình nói là đạo là cái con đường đưa đến giác ngộ giải thoát, nghe hay đúng không ạ? Mà đó là quý vị chỉ hiểu thôi, mà quý vị sẽ không bao giờ thấy. Hai cái chuyện, người ta nói trăm nghe không bằng một thấy. Quý vị thấy rồi là quý vị tin hơn cả 100 lần quý vị nghe, đúng không ạ? Đạo cũng như vậy, quý vị nghe đạo một đời không bằng một lần chúng ta thấy đạo. Trên có người hỏi thế nào là đạo, đưa phất trần lên, đưa cây phất tử lên mà không nói lời nào, thì cái người đó tự giác ngộ là đạo là vô ngôn, tức là đạo không nói. Cái thứ hai nữa, đạo là cái trước mắt của chúng ta, mắt thấy, tai nghe đều là đạo mà chúng ta không có nhận ra. Thường mấy vị thấy cái gì là từ nơi tâm an lành của vị thấy đầu tiên, nhưng mà kế đó là quý vị mới phân biệt ra cái này là tốt xấu hay dở hơn thua và được mất, đúng không ạ? Cái thấy ban đầu là nó không có tham, không có sân si gì hết. Cho nên cái chuyện mà hai người đào giếng mà gặp được một cái hũ vàng, cái hũ vàng này khi mở ra đó thì được 20 cây vàng. Không biết á, là 20 cây vàng này đó là của ai, nhưng mà hai người đào giếng á thì tự nhiên được cái hũ vàng như vậy. Hai người mới nói đó là bây giờ hũ vàng đó mình sẽ chia ra mỗi người 10 cây. À, nhưng mà đầu tiên thì hai người chưa có cái tâm tham gì hết, là sằng phẳng lắm, mỗi người 10 cây là công bằng rồi. À, nhưng mà cái người nói thôi bây giờ là mình bữa nay mình gặp rất là may mắn, thế anh đi ra anh mua rượu thịt đi, còn tôi ở nhà tôi chuẩn bị một số món, rồi chuẩn bị anh em mình á là nhâm nhi, cũng giống như là ăn mừng được mà giống như là trúng số vậy đó, độc đắc mà. À, 20 cây vàng đâu phải nhỏ. Cái người này đi ra trên đường đi á, họ mới nghĩ phải chi á mà tôi mà không có, mình mà không có kêu cái người đó phụ đào giếng á, bây giờ mình được 20 cây vàng rồi, nghĩ vậy đó. À, cái người ở nhà bắt đầu cũng nghĩ y chang vậy luôn. À, cái em mới nghĩ nó bây giờ làm sao được 20 cây vàng. Ảnh mới đi mua rượu thịt mà bỏ thuốc độc vào trong đó về để mà cho người kia ăn, để mà chết, để lụm được 20 cây vàng đó giật lại. Cái người ở nhà cũng nghĩ như vậy, mà người ở nhà là tự vì đâu có gì đâu bỏ thuốc độc, cho nên anh ta mới núp ở trong lùm bụi. À, anh này vừa đi về mới nhảy ra đập một cây chết ngắt, mang xuống chôn xác luôn. Ảnh mừng quá hả hê rồi, coi bây giờ được 20 cây vàng, nói thôi ăn cái đã. Mang cái rượu thịt đó ra ăn, hai người chết ngắt luôn, đúng không ạ? Thì như vậy đó, là quý vị thấy là ba tâm ban đầu chưa tham, là thấy vàng đó nghĩa là chia nó sằng phẳng, đây gọi là cái thiện tâm. Nhưng mà trải qua cái tư tưởng suy nghĩ tham sân nó chi phối, bắt đầu là chúng ta mới tạo nghiệp. Thì như cho nên mới nói là nhân sơ sinh tánh bổn thiện, tức là cái tâm mà nó ban đầu là cái tâm rất là thiện lành, đây gọi là cái tâm Phật. Cho nên á, là mắt mình thấy một hiện tượng, đây là Phật tâm rồi. Nhưng mà do mình khởi phân biệt, khởi phân biệt là có hơn thua, phải quấy đẹp xấu, rồi chê bai đủ thứ. Cho nên quý vị mà biết tu rồi đó, tự nhiên là nó khỏe dữ lắm. Cái gì quý vị thấy nó cũng được à, chứ không có nói nó là đẹp xấu gì hết. Nhưng mà có nhiều khi quý vị thấy nó rất là hoàn mỹ, nhưng mà ở một cái góc độ nào đó mà cũng không phải là cái chỗ gọi là chúng ta bị động tâm nữa, đúng không ạ? Ví dụ như quý vị thấy là cái nhà đẹp, cái bàn đẹp, đúng không ạ? Mình chỉ biết đó là đẹp, nhưng mà cái đẹp này đó là cái sự đẹp nó phù hợp, chứ không phải là đối với cái xấu mà nó có đẹp. Ví dụ như một cái căn nhà mà quý vị đi vào đó, có nhiều cái bàn rất là đẹp, quý vị để vô là quý vị thấy nó không có hợp, chạm chỗ rồng ri mắc tiền cái thấy, nhưng mà để vô là nó không hợp. Mà đã không hợp là nó là không không đẹp rồi. Mặc dù là đối với những cái bàn mà nó xấu hơn đó, là nó là, nó là tuyệt phẩm đó, nhưng mà để vào cái vị trí đó là nó không phù hợp. Cho nên tại sao mà quý vị mà build nhà hay gì đó là quý vị phải chọn những cái loại gỗ, loại màu sao cho nó phù hợp. Có nhiều cái loại gỗ sàn đó là nó mắc tiền lắm, nhưng mà quý vị để vô cái căn nhà đó thì lại nó không hợp. Mà nhiều loại mà nó rẻ tiền, quý vị để vô nó lại hợp, thì cái hợp này gọi là đẹp. Nghĩa là nó phù hợp bối cảnh và môi trường, mình nói là đẹp. Như vậy cái đẹp này nó không phải đối với cái xấu mà nó đẹp, mà nó đẹp vào trong cái sự rất phù hợp. Cho nên vậy thôi. Thí dụ như bây giờ cái chùa thì to lắm mà để tượng Phật nhỏ xíu thì như vậy bây giờ đấy. Tượng Phật đẹp lắm nhưng mà tự nhiên cái mình nhìn thấy không hợp gì hết, đúng không ạ? Cái đẹp mà lại không phù hợp. Cho nên nó là, cho nên quý vị mà đi về bên Thường Chiếu á, Hòa Thượng Thường Chiếu á, thấy tại sao mà những cái viên đá để chỗ nào cũng đẹp hết. Những cái cây đèn, rồi từ cái những cái kiến trúc á, mình nhiều khi mình thấy nếu mà để bên ngoài một mình á thì mình thấy nó lạc hậu dữ lắm, nó không có gì hết. Nhưng mà tự vì để vô tự nhiên nó kết nối lại với nhau, cái này nó xô cái kia nó xô cái nọ, cho nên tự nhiên mình thấy thấy nó phù hợp thì nó thấy nó đẹp thôi. Cho nên quý vị thấy mà Tề Mãn đóng mấy cái tủ đó, thật ra thì không phải là cái gì mà nó đắt gọi là nó đẹp cả, nhưng mà suy nghĩ nhiều năm lắm, tức là mình đóng nhiều năm lắm nó mới ra được một cái tủ rất là bình thường. Tức là mà cái bình thường đó tự nhiên mình thấy nó dễ coi hơn, tức là một khoảng thời gian thì tự nhiên mình thấy là mình đóng thì tự nhiên thấy nó dễ coi hơn, là bởi vì mình chọn những cái nó phù hợp, tức là cái này nó xô được cái kia thì tự nhiên nó phù hợp. Chứ thật ra thì mỗi cái mà đưa ra có nhiều loại rất là đắt đỏ, nhưng mà đưa vào mình không biết làm sao mà cho nó hợp được, cho nên suy nghĩ dữ lắm. Cho nên cái lúc mà đóng bàn thờ của chánh điện đó, là trước đó thì Tề Mãn không có nghĩ được là làm sao mà đóng cái bàn thờ cho nó dễ coi được. Thì nếu mà đóng bàn thờ như ngày xưa mình đóng á, thì như vậy vào trong cái chánh điện thì nó sẽ không bao giờ nó hợp được. Từ cái chánh điện lớn mà mình phải có cái cách nào đó, cho nên là cứ để vào cái tâm của mình phải suy nghĩ làm sao cho nó hợp. Cho nên là đi đây đi kia mình cũng dòm cái này dòm cái kia, và từ từ mình mới nghĩ ra một cái cách để cho những cái chỉ nó đóng nó nhiều một chút xíu. Cho nên quý vị nghĩ thấy vậy đó, nhưng mà đóng từ trong ra ngoài rất là tốn rất là nhiều gỗ, cho nên như vậy nó mới ra được một cái tủ. Thì như vậy mình mới thấy được là cái sự phân biệt mà đẹp xấu mà theo cái thế gian ngày xưa đó, là thường thường á là nó thấy cái này đẹp nó đối với cái kia xấu mà thôi. Nhưng mà khi mà quý vị tu đó một thời gian rồi đó thì mình nghĩ chỉ là nó phù hợp thì đây tạm gọi là đẹp, nó phù hợp là đẹp. Giống như mỗi ngày mình ăn, mình nói ăn đủ để mình sống rồi thì như vậy nó là đủ rồi, chứ không phải ăn ngon để mình thỏa mãn theo cái cảm giác mà ăn mình thấy ồ thức ăn này ăn vô mình thấy nó khỏe thì cái này là nó tốt. Cho nên quý vị đó, nhiều khi mình ăn mình chiên dầu mỡ nhiều quá, mặc dù nó ngon á, mà khi mà quý vị ăn vô quý vị nuốt vô một cái quý vị bị giật mình liền, chết rồi, mình bị cholesterol nó cao quá mà ăn cái mỡ dầu này vô nhiều á thì như vậy rất là hại cho sức khỏe. Hay là mình bị đường mà lại ăn nhiều chất có đường quá tự nhiên mình giật mình, mặc dù thức ăn nó rất là ngon. Còn những cái thức ăn mà quý vị ăn vô tự nhiên ăn vô cái mặc dù nó không ngon gì hết mà mình ăn vô mình cảm giác thì nó khỏe, bởi vì mình yên tâm là nó không làm hư cái cơ thể của mình. Đây là cái gọi là thức ăn ngon do phù hợp cơ thể, thức ăn ngon do cơ thể mình được khỏe mạnh. Thì như vậy đó, đây mới gọi là cái ngon và cái đẹp. Và cái ngon là nó khác hơn là ngày xưa. Cho nên có nhiều người á, quý vị thấy đó, là bị cao máu mà lại cứ thích ăn mặn, bị đường lại là thèm ngọt đó, mà mỗi lần mà ăn ngọt thì vui lắm, ăn nước tương mà xịt lần thấy xuống chai luôn đó. Nhưng mà cũng mình thấy sợ mà lại cảm giác rất là ngon. Bởi vì đây là cứ thích theo cái khẩu vị mà không thích theo cái sức khỏe, nó phù hợp với cơ thể. Cho nên ngày xưa mà ở tu viện Phước Hoa đó, hòa thượng trụ trì là hòa thượng Thông Quả đó, là mỗi thường thường á, là trong thiền viện á, là từ thầy trụ trì cho đến là chúng rồi đó, là ăn bằng nhau à, tức là thức ăn sao bằng vậy. Nhưng mà thường thầy á, là thầy thức ăn của thầy nó nhiều hơn, mà có nhiều món à, thấy là khác hơn. Cho nên bữa đó thấy chúng cũng dòm dòm, bữa đó thầy mới nói tụi bay ăn đi, thầy ông thầy giảng dị lắm, tụi bay muốn ăn thì tụi bay ăn đi, tụi bay đừng có dòm. Từ thời đó đói dữ lắm, thời đó mà ngày ăn được á, người mà ăn cơm bằng cơm chia ra, tức là chỉ ăn người ăn một chén thì bốn người bốn chén thì cho thêm hai chén dư đó, thì mỗi người thêm nửa chén nữa. Nhưng mà có nhiều huynh đói quá, nhiều khi nửa chén, nhiều khi ăn hết 2 phần 3 chén. Cho nên vì vậy cái người kia cũng bị đói, tức là trong khoảng thời gian đó là thức ăn rất là thiếu. Nhưng mà cái mâm của thầy trụ trì thì lại thấy nó đầy đủ, cho nên chúng cứ mỗi lần ăn cứ dòm lên, nói tụi bay muốn ăn tụi bay ăn đi chứ đừng có dòm. Khi mà đưa xuống quý vị, mình ăn không được. Hòa thượng ổng bị tiểu đường nặng đó, thức ăn đó là nó lạc lẽo kinh khủng lắm, thấy ngon nhưng mà ăn nó lạc lẽo, không có hương vị gì hết. Cho nên nó bởi vì thầy bệnh cho nên mới ăn vậy thôi, chứ thật ra không phải là ăn khác chúng. Thì như vậy mới thấy là do là ăn thức ăn phù hợp thì tự nhiên là ngon, cho nên hai cái nó khác nhau. Thì như vậy đó, mình đối với cảnh cũng như vậy, đừng bao giờ mà mình bị cái phân biệt đẹp xấu hơn thua mà chỉ thấy được là được, thì đây là cái tâm nó an lành. Cho nên mình không có bị cái phân biệt. Cho nên là hỏi thế nào là đạo đưa dựng Phật tử lên, thì đây là cái sẵn rồi. Giống như là Đức Phật ngài thuyết pháp mà ngài không nói nên lời, đưa cành hoa sen lên, đại chúng ngơ ngác, chỉ có Tổ Ca Diếp cười. Đây là cái hình ảnh mà quý vị thấy trong trong chùa thiền mới có, là Đức Phật cầm hoa sen. Chứ quý vị đi vào những cái chùa tịnh độ hay là những cái chùa thường thì quý vị không bao giờ thấy hình ảnh Đức Phật cầm hoa sen cả. Một là tọa thiền, hai là thờ Phật A Di Đà. Nhưng mà ở đây thì thờ Phật cầm hoa sen, đây là biểu tượng, là khai thị. Bữa nào quý vị mà nhìn tượng Phật, thấy Phật cầm hoa sen, quý vị nở nụ cười, quý vị cười tươi, thì như vậy quý vị cũng là Ca Diếp tái thế đó, chứ không phải là thường đâu, đúng không ạ? Bởi vì là tuy là tượng Phật nhưng mà hình ảnh ngài cầm hoa sen cũng là đang lúc mà khai thị cho chúng ta thấy cành hoa sen đó, nhận ra được cái tâm an lành bình thường. Cho nên quý vị vào trong chánh điện, ngoài cái dung từ, tức là ngoài cái nét mặt rất là hiền từ của Đức Thích Ca, còn có cái biểu tượng là Đức Phật cầm hoa sen, dường như ngài đang khai thị cho chúng ta một cái tâm Phật an lành, cái tâm Phật ngay đây và bây giờ nó đầy đủ và nó tròn đầy, không có qua cái suy tư hiểu biết, qua cái phân biệt và cái suy nghĩ của mình. Đây là cái tâm rất là an lành. Sư mới bảo chỉ thế ấy thôi hay còn gì khác, thì Hoài Hải ném cây Phất tử xuống, tức là hỏi chỉ thế ấy thôi còn gì khác nữa, thì ngài mới buông cây Phất tử xuống. Tức là Phất tử tuy là khai thị nhưng mà đó vẫn là cái phương tiện, mà còn cái phương tiện người ta lại hiểu lầm đạo ở nơi cây Phất tử hay đạo ở nơi cái con mắt, mà chính cái phương tiện đó cũng không phải là cứu kính nữa, phải vượt qua thấy cái thấy của mình, phải vượt qua ngoài cái cây Phất tử. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy một cái hiện tượng mà không bị cái hiện tượng này nó ngăn che mình, cho nên đó là chư tổ hay nói che dày không ngại nước chảy qua, tức là che nó dày nước vẫn chảy qua, cảnh trước mắt mà quý vị vẫn thông được cảnh. Vì sao? Cảnh là hư giả, cảnh là cái ảo thôi. Cho nên quý vị không bị cái cảnh đó làm cho mình bận tâm. Suốt ngày quý vị thấy mà tối về quý vị không thấy gì hết. Suốt ngày quý vị nghe, quý vị làm việc mà tối về tự nhiên là quý vị không có nghe gì hết. Cho nên vì vậy đó là có tai mà như là không có nghe, mà nghe hết tất cả. Có mắt như không thấy, mà thấy hết tất cả, mà không thấy gì hết. Bởi vì thấy không có lưu tâm, nghe không có lưu tâm để phân biệt, thấy không có lưu tâm để phân biệt. Cho nên con người này gọi là được tự do, được tự tại, không còn bị ngăn ngại bởi vì sáu trần. Quý vị thấy suốt ngày chúng ta bị ngăn ngại bởi vì sáu trần không, đúng không ạ? Đang vui vẻ vậy chứ mà có ai điện thoại đến, tôi nghe bà kia chửi bà đó bà, là mình nổi sùng lên liền. Mà chỉ nghe vậy thôi tự nhiên mình nổi nóng lên quý vị, đúng không ạ? Bởi vì những cái chuyện thị phi hơn thua lúc nào cũng có hết, mà mình nghe là mình nổi cáu, mình nghe mình bực bội. Còn mình thấy ai làm cái gì mà chướng tai gai mắt cái mình cũng nổi giận lên nữa. Khi nào chúng ta nghe nó thông, thấy nó thông, tự nhiên tâm mình nó thông à, nó khỏe như vậy thì đạo nó trước mắt thôi. Cho nên nó cũng đơn giản. Cho nên á, tại mà ảnh thích giảng thiền, học thiền, bởi vì nó rất là nhẹ, không cần phải suy nghĩ gì hết, mà chúng ta cũng thể cảm nhận được là Phật nhân trước mắt của mình, cảm nhận được mình cũng sẽ thành Phật được, và chúng ta cũng có thể giác ngộ được. Mà quý vị trở về nơi cái cội nguồn này, trở về cái tâm nó an lành này, thì như vậy đó là mình vững vàng trong cái luân hồi sanh tử, vẫn bị trong luân hồi sanh tử mà không có bị trôi. Giống như cái người bơi giỏi ở trong nước thì không còn sợ gì hết. Cho nên là không có ông nào thủy quân lục chiến hay là hải quân mà không có biết bơi đâu. Họ không có sợ nước, họ không sợ biển cả, bởi vì họ biết bơi. Thì cũng như vậy đó, người mà có cái tâm này rồi, ở trong cái biển luân hồi sanh tử, ở bất cứ cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, Atula vân vân, đều vững vàng và ra đời đều hiểu và biết Phật pháp. Cho nên trong kinh nói, người nào mà sang đất Phật một lần, người đó không đọa vào trong cảnh giới địa ngục, đời đời ra đời gặp Phật pháp. Bà con nghe vậy mua vé đi Ấn Độ chơi à, tưởng là qua Ấn Độ là sẽ được không có đọa địa ngục và đời đời ra đời gặp được Phật pháp. Nhưng mà có biết đâu, nói sang đất Phật là đất tâm, trở về bản tâm thanh tịnh của mình là không bao giờ đọa vào trong cảnh giới địa ngục. Cho mới nói là quy y Phật là không đọa vào trong cảnh giới địa ngục, tức là trở về ông Phật tâm của mình thì địa ngục nó tan biến hết, đúng không? À, nên là địa ngục nó chỉ là cái ảo thôi, mà tâm nó an, tâm nó sáng thì tự nhiên là không còn cảnh giới địa ngục nữa. Mà được cái tâm này, quý vị ra đời nào quý vị cũng hiểu Phật pháp và biết Phật pháp một cách đúng hết, chứ không có phải là quý vị thường kinh thì cứ nói như vậy, cái mình theo cái tướng, cái mình làm không trúng. Cho nên có nhiều người đi Ấn Độ về bệnh tật đủ thứ hết, sợ không có đi, không dám đi nữa. Cho nên vì vậy đó là rồi quý vị thấy ở nơi đức Phật đó mà Phật pháp giờ đâu còn đâu, chỉ 1% mà không còn các đạo gì không. Rồi những cái cảnh mà quý vị đi từ ở nơi Bồ Đề Đạo Tràng hay là nơi vườn nai đó, chỉ là những cái cục đá, cái mảnh đất trống trơ trọi thôi. Thì như vậy làm sao mà không đọa và vĩnh viễn không đọa vào trong cảnh giới địa ngục? Chúng dân ở đó tạo ác cũng đọa vào trong cảnh giới địa ngục như thường, đúng không ạ? Chỉ có tu hành, muốn trở về nơi đức Phật là phải trở về nơi đức tâm, trở về nơi con người chân thật của mình. Đây mới gọi là trở về nơi đức Phật. Trở về này không tốn tiền, không tốn thời gian, mà được giác ngộ, được giải thoát an lành nữa. Thì đã là cái tâm an lành, đã là cái tâm Phật rồi, thì quý vị sanh bất cứ nơi nào thì tâm Phật mình nó vẫn phát ra thôi, đúng không ạ? Đã là trong tâm rồi thì không bao giờ mất. Cái bên ngoài mới là mất, còn đã là tâm Phật không bao giờ mất, chủng tử Phật pháp không bao giờ mất và không bao giờ đọa vào trong ác đạo. Đó mới là cái chỗ mà an lành nhất.
hai quý vị nghĩ.
Nguyện đem công à.